Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Home Scale Forest Garden của Danny Baker là sách hướng dẫn thực hành về việc thiết kế một khu vườn rừng ăn được, phù hợp từ một khoảng sân nhỏ đến diện tích cỡ một mẫu Anh hoặc hơn. Tác giả là nông dân hữu cơ tại miền Bắc bang New York và nội dung sách đúc kết từ khoảng 10 năm xây dựng khu Enchanted Edible Forest ở Cross Island Farms. Đây không phải là sách làm vườn, chỉ tập trung vào từng loại cây riêng lẻ. Baker đặt cây lương thực vào một hệ sinh thái nhiều tầng, mô phỏng rìa rừng tự nhiên, nơi cây cối, đất, côn trùng và động vật hỗ trợ lẫn nhau. Cuốn sách lần lượt dẫn người đọc qua quan sát khu đất, lập kế hoạch, làm luống, chọn cây lâu năm, trồng và chăm sóc. Điểm trọng tâm là khả năng thích nghi, đặc biệt với khí hậu lạnh, đất sét nặng, khu vực úng nước và áp lực từ hươu. Qua đó, sách cho thấy một cảnh quan vừa có thể cung cấp thực phẩm, vừa giảm dần nhu cầu chăm bón và can thiệp thường xuyên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế vườn rừng theo cấu trúc rìa rừng tự nhiên. Ý tưởng nền tảng của sách là cảnh quan ăn được nên được tổ chức theo cách một rìa rừng vận hành, thay vì theo mô hình luống rau ngắn hạn tách biệt. Ở rìa rừng, cây thân gỗ, cây bụi dây leo, cây thân thảo và lớp phủ mặt đất cùng tồn tại. Mỗi nhóm chiếm một không gian và điều kiện ánh sáng khác nhau. Nhờ đó tổng thể có thể tạo ra nhiều thực phẩm trên cùng một diện tích. Baker dùng nguyên tắc này để chuyển trọng tâm từ việc ép đất phải phục vụ một loại cây sang việc tạo các cộng đồng cây phù hợp với địa điểm. Cách tiếp cận ấy có ý nghĩa thực tế vì một vườn rừng lâu năm cần giảm những đầu việc lặp lại như làm đất, gieo trồng lại và kiểm soát cỏ dại trên diện rộng. Cây được bố trí có chủ đích còn có thể góp phần che phủ đất, cung cấp nơi ở cho sinh vật có ích và tạo vi khí hậu đa dạng. Tuy nhiên, sách không coi tự nhiên là một trạng thái tự vận hành ngay lập tức. Người làm vườn vẫn phải thiết kế ban đầu, quan sát phản ứng của cây và điều chỉnh theo thời gian. Vì vậy, mô hình rìa rừng ở đây là một khung tư duy để đưa tính đa dạng và quan hệ sinh thái vào quyết định trồng trọt, chứ không phải công thức sao chép nguyên si một khu rừng hoang. Thứ hai, bắt đầu từ quan sát địa điểm thay vì chọn cây theo sở thích. Một đóng góp quan trọng của The Home Scale Forest Garden là nhấn mạnh việc đọc hiểu khu đất trước khi mua và trồng cây. Baker hướng người đọc quan sát ánh sáng, độ ẩm, loại đất, địa hình và những yếu tố gây áp lực như thú ăn cây. Đây là bước quyết định vì cây lâu năm có thể mất nhiều năm mới cho thu hoạch ổn định, trong khi chi phí và công sức di chuyển cây trưởng thành thường lớn. Một vị trí không phù hợp có thể khiến cây sinh trưởng yếu, dễ bệnh hoặc đòi hỏi chăm sóc liên tục mà vẫn không đạt năng suất mong muốn. Sách đặc biệt hữu ích cho những nơi có điều kiện khó như đất sét nặng, nền đất ẩm bão hòa hoặc thường bị ngập. Thay vì giả định mọi vị trí đều phải được cải tạo thành một môi trường giống nhau, Baker khuyến khích ghép đúng cây với đúng sinh cảnh. Lập bản đồ không gian và xác định các vùng điều kiện khác nhau giúp người làm vườn phân bổ cây hiệu quả hơn. Tư duy này cũng cho phép xem việc một cây không phát triển như thông tin phản hồi về môi trường, không hẳn là thất bại cá nhân. Việc chuyển một cây đang vật lộn sang nơi có điều kiện thích hợp hơn là một phần của quản lý vườn. Nhờ vậy, thiết kế trở nên linh hoạt và thực tế hơn so với việc chỉ dựa vào danh sách giống cây được ưa chuộng. Thứ ba, xây dựng đất và luống trồng để xử lý úng nước, đất nặng. Baker dành sự chú ý đáng kể cho nền tảng vật chất của khu vườn, nhất là cách làm luống và ứng phó với các điều kiện đất không lý tưởng. Trong đó có mô hình ụ hun cultur, tức dạng luống, hoặc mô đất nâng cao có tích hợp vật liệu gỗ. Về nguyên lý, luống nâng tạo khoảng cách giữa vùng rễ và nền đất quá ướt, đồng thời giúp tổ chức chất hữu cơ trong hệ trồng. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc khi đất thoát nước kém, nhưng sách đặt nó trong bối cảnh rộng hơn là phải quan sát vị trí, độ ẩm và nhu cầu thực tế của từng cây. Điểm đáng chú ý là sách không mô tả đất như một vật liệu trơ chỉ cần bổ sung phân bón. Đất là môi trường sống cần cấu trúc, độ che phủ và dòng tuần hoàn hữu cơ. Cây lâu năm, lớp phủ và việc hạn chế xáo trộn có thể hỗ trợ quá trình xây dựng hệ đất theo thời gian. Với khu đất sũng nước hoặc đất sét đặc, giải pháp không nhất thiết là cải tạo toàn bộ khu vực bằng một biện pháp tốn kém, có thể nâng vị trí trồng, chọn loài chịu ẩm hoặc dành vùng thấp cho mục đích phù hợp hơn. Lập luận này giúp người đọc tránh kỳ vọng rằng chỉ một kỹ thuật làm luống sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Khả năng chống chịu của vườn đến từ sự kết hợp giữa cấu trúc đất, địa hình, lựa chọn cây và quản lý dài hạn. Thứ tư, danh mục cây lâu năm lạnh chịu rét gắn với chức năng và điều kiện sống. Cuốn sách giới thiệu hơn 100 lựa chọn cây thực phẩm chịu lạnh, gồm cây mọng, cây ăn quả và hạt, rau lâu năm, thảo mộc, hoa ăn được và nấm. giá trị của danh mục này không chỉ nằm ở số lượng loài. Baker đặt việc chọn cây trong mối liên hệ với điều kiện sinh trưởng, thời điểm thu hoạch và vai trò của cây trong cảnh quan. Một vườn rừng không nên chỉ có các loài tạo quả vào cùng một mùa, vì điều đó vừa giới hạn nguồn thực phẩm, vừa làm hệ trồng phụ thuộc vào một giai đoạn ngắn trong năm. Việc kết hợp nhiều dạng cây có thể kéo dài mùa thu hái, từ các loại rau xanh đầu xuân đến quả mùa hè, mùa thu và những sản phẩm có thể bảo quản. Cây bụi, cây thân gỗ, dây leo và cây phủ đất cũng giúp tận dụng không gian theo chiều đứng. Dù vậy, tính đa dạng không đồng nghĩa với trồng càng nhiều càng tốt. Mỗi loài mang theo nhu cầu về nắng, nước, đất, khoảng cách và mức độ cạnh tranh riêng. Baker vì thế định hướng người đọc chọn cây theo sự phù hợp, thay vì chạy theo tính mới lạ của một danh sách giống. Cách trình bày này đặc biệt có ích cho người làm vườn ở vùng mùa đông lạnh, nơi độ chịu rét và khả năng phục hồi sau thời tiết khắc nghiệt là tiêu chí thực dụng. Danh mục cây trở thành công cụ thiết kế, không chỉ là bảng gợi ý mua giống. Cuối cùng, quản lý sâu hại, động vật và việc chăm sóc bằng điều chỉnh hệ sinh thái, The Home Scale Forest Garden, không hứa hẹn một khu vườn hoàn toàn không cần chăm sóc. Thay vào đó, Baker trình bày cách giảm sự phụ thuộc vào các biện pháp can thiệp đơn lẻ bằng cách củng cố quan hệ trong hệ sinh thái. Cây hoa và các thành phần đa dạng có thể thu hút côn trùng có ích cùng loài thụ phấn. Cây bẫy có thể giúp chuyển bớt áp lực của một số sâu hại khỏi cây người làm vườn muốn bảo vệ. Các biện pháp này có giá trị vì chúng xem kiểm soát dịch hại là vấn đề thiết kế và quan sát, không chỉ là vấn đề xử lý khi thiệt hại đã xuất hiện. Tác giả cũng đối diện thẳng với các thách thức phổ biến tại vùng nông thôn như hươu, gặm nhấm và thời tiết biến động. Bảo vệ cây non là cần thiết, nhất là trong giai đoạn cây chưa đủ lớn để chịu tác động từ động vật hay điều kiện khắc nghiệt. Công việc theo mùa như cắt tỉa, nhân giống, huấn luyện dây leo và chuyển cây sang vị trí tốt hơn vẫn giữ vai trò quan trọng. Điều làm cuốn sách khác với quan điểm canh tác ít can thiệp đơn giản là Baker không xem mọi vấn đề đều tự biến mất khi trồng đa dạng. Bà chia sẻ cả những điều chỉnh và trở ngại trong quá trình làm vườn. Điều đó giúp người đọc hiểu rằng tính bền vững không phải sự bỏ mặc mà là chăm sóc có chọn lọc dựa trên tín hiệu của cây và môi trường. Kết luận, cuốn sách phù hợp với người làm vườn tại nhà muốn thay một phần thảm cỏ, bồn hoa hoặc khu đất trống bằng nguồn thực phẩm lâu năm. Nó cũng có ích cho nông hộ nhỏ, người quan tâm đến cảnh quan bản địa và người sống ở vùng khí hậu lạnh đang cần các gợi ý sát với đất ẩm, đất nặng và mùa đông khắc nghiệt. Người mới có thể dùng sách như một lộ trình bắt đầu bằng quan sát và lập kế hoạch. Người đã có vườn có thể dùng nó để xem lại cách chọn vị trí, đa dạng hóa cây trồng và xử lý những cây đang sinh trưởng kém. Lợi ích thực tế lớn nhất của sách là đưa các nguyên lý vườn rừng xuống quy mô gia đình và điều kiện có thật. Nhiều sách cùng thể loại có thể thiên về mô hình hệ thống rất lớn, lý thuyết permaculture tổng quát hoặc danh mục cây trồng, tách rời khỏi bối cảnh. Danny Baker nổi bật ở chỗ kết nối thiết kế sinh thái với kinh nghiệm trực tiếp tại một khu vườn ở miền Bắc New York. Bà không né tránh các trở ngại như đất ngập, đất sét nặng, hươu phá cây và những lựa chọn trồng chưa hiệu quả. Vì vậy, đây không phải là tài liệu hứa hẹn kết quả nhanh hay khu vườn tự vận hành hoàn toàn. Giá trị của nó nằm ở cách biến cảnh quan ăn được thành một quá trình quan sát, thử nghiệm và điều chỉnh dài hạn. Hình ảnh màu, ví dụ về cây chịu lạnh và sự chú ý đến từng điều kiện sống khiến cuốn sách có vị trí riêng như một cẩm nang thực hành, giàu tính địa phương nhưng vẫn áp dụng được cho nhiều quy mô vườn. Nếu bạn muốn ủng hộ Danny Baker, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!